Kính chào quý thính giả. Đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi chiều thứ bảy lúc 2 giờ 30 trên làn sóng 1600 AM của Radio Sài Gòn Dallas.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, trong câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi tiếp tục trình bày về chuyện lứa đôi. Đây là loạt bài nhằm giúp các bạn trẻ trong vấn đề chọn bạn trăm năm. Các bạn thân mến, khi yêu, chúng ta thường mù quáng, vì thế dễ có những quyết định sai lầm, đưa đến thiệt thòi hoặc đau khổ cho cả cuộc đời. Để tránh việc chọn lầm người, trước khi quyết định tiến tới hôn nhân với một người, chúng ta cần dành thời giờ để tìm hiểu người đó về nhiều phương diện. Trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi có chia sẻ rằng các bạn trẻ cần tìm hiểu tường tận về gia đình của người mình yêu. Ngoài vấn đề gia đình, các bạn cũng cần biết rõ đời sống tình cảm của người đó. Đây là những câu hỏi bạn cần đặt ra cho chính mình, hoặc nếu cần, có thể hỏi thẳng người mình yêu. Đó là người đó đã có gia đình hay chưa? Có đang yêu người nào khác không? Nếu trước kia người đó đã có người yêu, bạn cần biết rõ bây giờ người đó có còn quan hệ gì với người bạn trai hay bạn gái đó hay không? Nếu không tìm hiểu kỹ càng, bạn có thể bị lầm, hoặc lấy lầm người đã có gia đình, hoặc là bị liên lụy vào những rắc rối của một cuộc tình tay ba, và vô tình bạn trở thành người đi tranh giành tình yêu của người khác. Nếu bạn có cảm tình với một người mà biết người đó đã có người yêu rồi, thì bạn nên rút lui là tốt hơn. Trong trường hợp bạn khám phá ra là người mình thương đã có gia đình, bạn phải cắt đứt ngay mọi liên hệ với người đó. Nếu không, bạn sẽ đi đến chỗ phạm tội tà dâm và khiến cho người đó phạm tội ngoại tình. Có một thiếu nữ kia mới 19 tuổi, chưa có kinh nghiệm trong việc giao tiếp với người khác phái. Một ngày nọ, thiếu nữ này gặp một người đàn ông nói năng ngọt ngào và cách cư xử rất là tế nhị. Cô gái thấy có cảm tình với người đó ngay. Sau vài ba lần gặp lại người đàn ông đó, cô gái yêu người đó một cách lạ lùng. Bạn của cô khi hay được điều đó liền can ngăn vì biết người đó đã ly dị vợ và có hai con. Hơn nữa, người đó quá già so với tuổi của cô gái. Nhưng vì đã bị tình yêu làm cho mù quáng, thiếu nữ kia không nghe lời cảnh cáo của bạn. Trái lại, nàng còn nghĩ rằng bạn ganh với mình nên đặt điều để bàn ra về chuyện tình cảm của mình. Cuối cùng, cô gái quyết định lấy người đàn ông lớn tuổi, để rồi chỉ hơn 3 năm sau đó phải đau khổ vì người đàn ông đó đã bỏ nàng để chạy theo một người đàn bà khác. Có nhiều người đã tin Chúa, biết rõ lời Chúa dạy về tội tà dâm và tội ngoại tình, nhưng vẫn thích phiêu lưu trong những mối tình tội lỗi. Họ gian díu với những người đã có gia đình và phá hỏng hạnh phúc của những người vô tội. Vì thế họ phạm tội với Chúa, làm ô danh Chúa và cuối cùng chuốc lấy đau khổ cho chính mình. Nếu tự chính mình bạn không thể tìm hiểu về quá khứ hay đời sống tình cảm của người mà bạn mới quen, bạn có thể hỏi bạn bè, bà con của người đó. Bạn cũng có thể hỏi những anh chị em trong hội thánh, những bậc lãnh đạo tinh thần hoặc những người đáng tin cậy để biết rõ về người đó. Nếu không thể biết rõ về đời sống tình cảm trong quá khứ hay nguồn gốc gia đình của một người, bạn nên chờ đợi chứ đừng vội vàng tiến tới hôn nhân để rồi sau này phải ân hận. Nếu nghe những tiếng đồn không tốt về người mình yêu, chúng ta cũng nên cẩn thận, kiên nhẫn, tìm hiểu đến nơi đến chốn trước khi quyết định. Đừng vì lỡ yêu mà bạn cố tình gạt bỏ ngoài tai hoặc là chấp nhận tất cả những điều không tốt mà bạn nghe về người yêu. Bao nhiêu người đã phải sống trong đau khổ suốt đời vì lỡ lấy một người có một đời sống tình cảm không tốt đẹp. Ngoài việc tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình và đời sống tình cảm của người yêu, bạn cũng cần có nhiều thời giờ gặp gỡ, trò chuyện để biết được tính tình của người đó. Muốn biết rõ tính tình của một người, chúng ta phải quen với người đó một thời gian lâu và phải tiếp xúc nhiều trong những khung cảnh và những trường hợp khác nhau. Nếu mới gặp một vài lần, hoặc chỉ gặp nhau trong những dịp đặc biệt, ở chỗ đông người, trong khung cảnh xã giao, chúng ta khó có thể biết rõ tính tình của một người. Để tránh nhìn lầm người, bạn cần có nhiều cơ hội tiếp xúc với người bạn trai hay bạn gái của mình trong những khung cảnh bình thường của đời sống. Chẳng hạn như lúc làm việc, lúc ăn uống, lúc họp mặt với gia đình, những lúc sinh hoạt tập thể như trong các kỳ trại, khi đi du ngoạn, v.v. Những lúc đó chúng ta sẽ biết được phần nào có người thật của một người. Nếu các bạn chỉ liên lạc với nhau bằng thư từ, hình ảnh và qua điện thoại, hoặc chỉ thấy mặt nhau qua hình ảnh hay nghe người khác nói lại, bạn không thể biết rõ tính tình của người đó. Những lúc làm việc mệt nhọc, khi gặp chuyện bất ngờ, bất trắc, chúng ta mới thấy rõ con người thật của người mình yêu. Lúc đó chúng ta sẽ biết đó là người nóng nảy hay ôn hòa, nông nổi hay khôn ngoan. Cách người đó phản ứng trước những khó khăn hay phản ứng khi gặp chuyện không được như ý, đó mới chính là con người mà bạn sẽ phải va chạm mỗi ngày. Bình thường khi mọi việc êm xuôi, tốt đẹp, cũng như khi ở chỗ đông người, ai cũng hòa nhã, lịch sự, vui vẻ, dễ dãi, nên chúng ta khó có thể thấy rõ con người thật của họ. Bạn cũng cần nhìn thấy người yêu của mình khi người đó gặp chuyện lo lắng hay buồn phiền, khi đối diện với thử thách và cám dỗ. Những lúc ấy mới biết đó là người như thế nào, can đảm và trưởng thành, hay là nhút nhát và ấu trĩ. Nếu một người thiếu kỷ luật, quá nhu nhược hay quá cứng rắn, những tính đó sẽ lộ ra. Không gì khổ cho bạn phải sống bên cạnh một người chồng hay một người vợ khó tính hoặc là không trưởng thành, lúc nào cũng đòi hỏi người khác phải chiều chuộng và để ý đến mình. Những người đó không khác gì những đứa con khó tính mà chúng ta phải vừa chiều vừa sợ. Người ta thường nói, ở trong chăn mới biết chăn có rận, hoặc là thức khuya mới biết đêm dài, ở lâu mới biết dạ ai thế nào. Nói về tính tình của một người, bạn cũng cần nhớ rằng khi tìm người bạn đời, chúng ta đừng quá chú trọng đến sắc đẹp bên ngoài như vóc dáng, vẻ mặt, mái tóc, ánh mắt, nụ cười, v.v. Cũng đừng chú ý đến tiền của, bằng cấp hay địa vị trong xã hội, nhưng hãy để ý đến tâm tính. Hãy để ý xem đó là một con người như thế nào, lạc quan hay bi quan, thực tế hay lãng mạn, thành thật hay khách sáo, chân thật hay giả dối, rộng rãi hay là ích kỷ, hiền lành dễ chịu hay là nóng nảy và khó tính. Vẻ đẹp bên ngoài rồi sẽ tàn phai, chỉ có vẻ đẹp bên trong, trong tâm tính con người mới lâu bền, và đó mới là điều mang lại thoải mái và hạnh phúc cho đời sống. Khi hỏi về mẫu chàng trai lý tưởng, các cô thường nói, người tôi yêu phải có bằng cấp này nọ, có địa vị trong xã hội, phải đẹp trai, phải ít nhất là cao hơn tôi một cái đầu, v.v. Các anh thì thường nói, tôi thích các cô có thân hình cân đối, mái tóc đẹp, đôi mắt đẹp, khuôn mặt trái xoan, v.v. Những người nói như thế không biết rằng những điều họ mơ ước đó chẳng giúp ích gì trong việc gây dựng hạnh phúc gia đình. Thật ra, có thể nói trong thực tế, vẻ đẹp bên ngoài của người bạn đời không những không ích lợi mà có khi còn là nguy hiểm. Có khi chính vì vẻ đẹp đó mà gia đình tan nát. Tính tình của một người là điều ta sẽ phải đụng đến mỗi ngày và là thực tế ta phải đối diện. Vì thế chúng ta cần tìm hiểu kỹ càng. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, sách Châm Ngôn, chương 31 câu 30 cho biết như sau. Duyên là giả dối, sắc lại hư không. Nhưng người nữ nào kính sợ Chúa hằng hữu sẽ được khen ngợi. Đối với phái nam chúng ta cũng có thể nói hào hoa là giả dối, đẹp trai lại hư không. Nhưng người đàn ông nào kính sợ Chúa sẽ được khen ngợi. Thánh Phi-rơ cũng khuyên các bà các cô hãy trau dồi vẻ đẹp bề trong. Ông viết, chớ tìm kiếm sự trang sức bên ngoài như dóc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòe loẹt. nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng. Ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Có người nói rằng, nếu anh quyết định chọn một cô gái làm vợ vì sắc đẹp của nàng, thì chẳng khác gì là anh mua một cái nhà chỉ vì màu sơn bên ngoài của cái nhà đó. Khi về sống với nhau, sắc đẹp không đem lại cho ta hạnh phúc nếu sắc đẹp đó không kèm theo một bản tính nhân hậu, hiền hòa và một tấm lòng kính Chúa yêu người. Nói về tính tình của người yêu, nếu một người dù là nam hay nữ mà có tính nói nhiều, nhất là nói những chuyện bông đùa không đáng nói, hoặc là nói một cách huyên hoang, khoác lác, đó là người không nghiêm chỉnh và không đàng hoàng, chuyện gì cũng có thể đùa cợt. Có người khi còn trẻ có tính bông đùa bỡn cợt và cho đến 60, 70 tuổi vẫn không thay đổi. Vì thế không thể dạy dỗ con cái một cách nghiêm chỉnh. Ngay cả những người nói năng quá ngọt ngào hay quá khéo léo, bạn cũng phải cẩn thận. Những người như thế có thể là không thành thật. Tuy nhiên, cũng có những người nói nhiều nhưng vô hại, vui vẻ. Cũng có những người yên lặng, ít nói nhưng hiền lành, dễ chịu. Điều quan trọng là bạn cần biết rõ người yêu của mình là người như thế nào và bạn có hợp với những tính tình như thế hay không. Một điểm khác bạn cũng cần để ý, đó là có những người khi yêu thường có tính ích kỷ và hay ghen. Những người như thế sẽ muốn kiểm soát và nắm giữ bạn trong mọi phương diện. Điều này lúc đầu có thể khiến bạn sung sướng vì thấy mình quan trọng. Nhưng nếu bạn bước vào hôn nhân với những người có tính ích kỷ và độc tài như thế, đời sống vợ chồng sẽ dễ có nhiều căng thẳng và bất hòa. Có người sau khi tìm hiểu, thấy người yêu của mình là người khó tính, ai cũng sợ, nhưng vẫn cứ quyết định lập gia đình với người đó, vì nghĩ rằng mình sẽ thay đổi được tính tình của người đó. Đây là một suy nghĩ sai lầm. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình có thể thay đổi tính tình của vợ hay chồng mình, vì chỉ một mình Chúa có thể thay đổi lòng người. Với những điều vừa chia sẻ, chúng tôi ước mong rằng đã giúp được một vài ý kiến với các bạn trẻ đang yêu và đang chuẩn bị để bước vào hôn nhân. Trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm những phương diện khác mà các bạn cần biết về người yêu trước khi quyết định bước vào hôn nhân.
Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Ý dân là ý trời. Đó là một trong những câu chúng ta thường nghe khi có những biến động chính trị. Câu ý dân là ý trời cho thấy ý kiến hay là nguyện vọng của dân chúng là yếu tố quyết định. Như thể đó là điều được ấn định từ trên trời. Hôm nay, tôi cũng sẽ dùng câu nói này nhưng xin được đổi lại thứ tự một chút và nói, ý trời là ý dân. Tại sao tôi lại nói như vậy? Trong mấy tuần nay, chúng ta cùng nhau học về lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu dạy chúng ta. Trước hết, Chúa dạy, cầu nguyện là thưa chuyện với người cha ở trên trời. Kể đó, Chúa bảo chúng ta cầu xin danh cha được tôn thánh, nhắc nhở chúng ta phải sống một đời sống thánh khiết trên trần gian, thể hiện danh thánh của Chúa. Lời cầu xin thứ nhì chúng ta học trong tuần vừa qua là nước cha được đến. Nước nói đến vương quốc của Chúa, quyền cai trị của Chúa. Và cầu nguyện nước cha được đến nghĩa là xin Chúa ngự trị trong tâm hồn của mình và trông mong chờ đợi ngày Chúa Giê-xu trở lại cai trị trần gian này mau đến với chúng ta. Trong lời cầu xin tiếp theo, Chúa dạy, ý cha được nên ở đất như trời. Ý cha hay là ý của Đức Chúa Trời hay ý trời là điều chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm hôm nay. Vì vậy mà tôi nói ý trời là ý dân. Đây là điều dựa vào lời dạy của Chúa Giê-xu cho thấy là con người, chúng ta phải luôn luôn sống theo ý trời hay là ý của Đức Chúa Trời, tức là sống theo chương trình và ý định của Thiên Chúa. Ý của Chúa, ý trời, phải là ý của chúng ta là con người, là người dân của Chúa. Ý trời là ý dân trong ý nghĩa đó. Đức Chúa Trời là cha chúng ta, là đấng tạo dựng chúng ta. Chúa có chương trình và ý định cho đời sống mỗi chúng ta. Lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta. Con người đã được tạo dựng vì vinh quang của Thiên Chúa. Nói như vậy nghĩa là đời sống của chúng ta phải thể hiện, phải bày tỏ vinh quang của Chúa. Nói khác đi, chúng ta phải sống thế nào để qua chúng ta, người khác thấy được Đức Chúa Trời là đấng công chính, thánh khiết, cũng là Đức Chúa Trời yêu thương. Và qua đời sống của chúng ta, Đức Chúa Trời được tôn cao và ca ngợi. Khi nhìn thấy bất cứ một công trình vĩ đại nào, chúng ta luôn luôn muốn biết ai là người đã làm nên và khâm phục, ca ngợi người đó. Từ một tác phẩm văn chương, hội họa, điêu khắc, âm nhạc, cho đến kiến trúc hay là sáng tạo trong nghệ thuật. Mỗi khi đứng trước một quang cảnh thiên nhiên hùng vĩ, hay trước một kỳ hoa dị thảo, chúng ta không thể không nói lên lời ca tụng đấng tạo hóa đã tạo dựng những điều đó. Thiên nhiên, trên một phương diện, đã thật sự làm rạng danh Thiên Chúa qua chính những đặc tính của nó. Còn con người chúng ta thì sao? Chúng ta có sống làm rạng danh Thiên Chúa qua chính đời sống của mình hay không? Thân thể tuyệt diệu của con người chúng ta, với trí thông minh và muôn ngàn điều mà con người có thể làm, tất cả đều đến từ Thiên Chúa Chí Cao là cha của chúng ta, là đấng tạo dựng chúng ta. Nhưng chúng ta có công nhận điều đó và sống làm rạng danh Chúa hay không? Nhiều người chẳng những không làm rạng danh Chúa mà còn phủ nhận sự hiện hữu của Ngài và sống trên trần gian này như thể không có Đức Chúa Trời nào cả. Mục đích chính của đời người là làm rạng danh Thiên Chúa và tận hưởng Ngài mãi mãi. Con người đã được tạo dựng cho mục đích đó. Đó là ý trời cho đời sống của chúng ta là con dân của Ngài. Nhưng bao nhiêu người trong chúng ta đã sống cho chương trình và ý định đó? Thay vì sống theo ý Chúa, chúng ta đã sống theo ý riêng của mình. Con người được ban cho ý chí tự do, và chúng ta đã sử dụng ý chí tự do đó để phản loạn, chống lại Thiên Chúa là đấng tạo dựng chúng ta. Chúng ta là những người con hư hỏng, xa lìa Thiên Chúa, sống theo đường lối riêng của mình, và đã tự động tách rời khỏi Thiên Chúa. Thiên Chúa là người cha nhân từ, lúc nào cũng yêu thương và tìm đến chúng ta. Đức Chúa Trời có cả một chương trình, một kế hoạch để cứu rỗi nhân loại. Chương trình đó là sai Chúa cứu thế Giê-xu mang thân xác con người, sinh ra làm người, sống giữa trần gian tội lỗi, mang tội thay cho con người, chịu án phạt thế cho con người, để chuộc con người khỏi tội lỗi. Đức Chúa Trời muốn phục hồi địa vị làm con của chúng ta, cho chúng ta được trở lại làm con của Chúa và sống đúng với chương trình và ý định của Ngài. Chúa Giê-xu dạy chúng ta cầu nguyện, ý cha được nên ở đất như trời, hàm ý rằng chúng ta phải sẵn sàng vâng phục, sẵn sàng làm theo chương trình và ý định của cha của chúng ta. Ý của Chúa bao giờ cũng được nên ở trên trời là nơi Chúa ngự trị và cai quản. Ý muốn hay chương trình và ý định của Chúa dưới đất sẽ được nên khi con người chúng ta sẵn sàng vâng theo hay làm theo ý định của Ngài. Ý của Chúa được tỏ bày cho chúng ta biết qua Thánh Kinh là lời của Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng các vị tiên tri, các vị sứ đồ, các đầy tớ của Chúa viết thông điệp của Ngài cho chúng ta. Một trong những thông điệp đó là Chúa không muốn cho một ai phải chết mất, nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn. Ý muốn đầu tiên của Chúa là muốn chúng ta tạo vật của Ngài ăn năn tội và quay trở lại với Chúa là người cha yêu thương của chúng ta. Chúa bảo chúng ta cầu nguyện, ý cha được nên, và sống theo lời cầu nguyện đó tức là sẵn sàng ăn năn tội, vâng phục ý muốn của Chúa. Ý muốn tiếp theo của Chúa được ghi lại trong Kinh Thánh là ý muốn Đức Chúa Trời ấy là khiến anh em nên thánh, tức là phải lánh điều ô uế, mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng. Sau khi ăn năn tội để được nhận lại quyền làm con của Thiên Chúa, chúng ta phải sống đời sống thánh khiết, xa lánh tội lỗi. Đó là ý của Chúa cho chúng ta. Thiên Chúa đã tạo dựng con người tuyệt diệu này để làm rạng danh Chúa, không phải để sử dụng cho những mục đích tội lỗi. Trong lá thư gửi cho các tín hữu tại Roma trong thế kỷ thứ nhất, sứ đồ Phaolô cho thấy, để biết ý của Chúa như thế nào đặng làm theo, chúng ta cần phải sống một đời sống được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình. Nói như vậy nghĩa là thay đổi tâm trí hay là thay đổi trong trí óc là điều quan trọng nhất. Tâm trí là nơi tập trung tinh thần, lý trí, ý chí của chúng ta. Ý chí của chúng ta cần phải được thay đổi, thích hợp với ý của Thiên Chúa. Có như vậy, đời sống chúng ta mới là đời sống phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa, sống đúng với mục đích của Thiên Chúa, sống làm rạng danh Thiên Chúa và tận hưởng Ngài mãi mãi. Người ta thường nói ý dân là ý trời. Nhưng hôm nay tôi muốn nói ý trời là ý dân. Vì đó là lời Chúa dạy chúng ta cầu nguyện, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin mời quý vị cùng tôi cầu nguyện lời cầu nguyện này và sống theo lời cầu nguyện đó. Cầu nguyện xin cho ý của Cha được nên ở đất như ở trời. Chương trình và ý định của Thiên Chúa phải được hoàn thành qua đời sống của mỗi chúng ta là tạo vật của Ngài.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do Mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành, PO Box 2468, Fullerton, California 92837. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh hôm nay hoặc muốn có cuộn băng để gửi cho bạn bè hay người thân, xin cũng liên lạc theo địa chỉ và số điện thoại vừa rồi.
Điện thư của chúng tôi là phatthanh@tinlanh.org. phatthanh@tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1044. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1044 nghe trên Radio Sài Gòn Dallas. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org, tinlanh.org.
Quý thính giả tại Dallas và vùng phụ cận, xin liên lạc Mục sư Nguyễn Biên, điện thoại 817-296-6365, 296-6365. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị chiều thứ Bảy tuần sau cũng vào lúc 2:30 trên làn sóng 1600 AM của Radio Sài Gòn Dallas. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.